Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Văn Yên và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về vài nét nổi bật trong chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Rumani. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động mục vụ cho công nhân đường sắt của cha Giuseppe Pesce. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Luật lệ và ảnh hưởng của hai sách Sử Biên Niên đối với Do Thái giáo và các tác phẩm Tân Ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Lúc 10 giờ ngày 23 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco gặp một số đại sứ mới cạnh tòa thánh không thường trú. Đó là Thái Lan, Na Uy, New Zealand, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Luxembourg, Mozambique và Ethiopia. Trong diễn văn ngỏ lời với các đại sứ, Đức Thánh Cha ghi nhận những đóng góp tích cực và đa dạng của quốc gia của họ cho lợi ích chung của thế giới. Điểm nhấn mạnh của Đức Thánh Cha lần này với các đại sứ là việc cùng nhau thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện cho những công dân nghèo nhất. Tên gọi cụ thể cho việc cùng nhau này là tình huynh đệ. Đối diện với những thách đố của thế giới ngày càng phức tạp, thì tầm quan trọng của tình huynh đệ cần được nhấn mạnh để đảm bảo sự chung sống ngang bằng và hòa bình, không chỉ trên bình diện chiến lược chính trị, xã hội, mà còn về tình liên đới và tôn trọng lẫn nhau. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hành động của các cộng đoàn quốc tế để vượt qua những xung đột vũ trang và mở ra những con đường hòa bình, cũng như xem việc đối thoại huynh đệ là điều không thể thiếu cho việc đạt được mục tiêu này.
Trung Phi, Sơ Ines Nives Sancho, dòng nữ tử Thánh Phaolô đã bị sát hại dã man vào rạng sáng thứ Hai ngày 20 tháng 5 tại làng Nola, giáo phận Berberati, Cộng hòa Trung Phi. Sơ Ines, 77 tuổi, từ nhiều năm nay dấn thân hoạt động tại phủ doãn tông tòa San Hamebare, nằm ở phía tây nam Cộng hòa Trung Phi, giáp với biên giới Cameroon. Sơ dạy cho các thiếu nữ may theo và cố gắng để cải thiện đời sống của họ. Tuy tuổi đã cao, nhưng sơ vẫn muốn ở lại đây bằng mọi giá, dù chỉ có một mình, để tiếp tục sứ vụ bao lâu sức khỏe còn cho phép. Vào đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai, 20 tháng 5, một số người lạ mặt đã đột nhập vào phòng của Sơ Ines. Họ đã đưa Sơ đến cơ sở nơi Sơ tổ chức các buổi học may. Có lẽ đây là một nơi mang tính biểu tượng đối với những kẻ tấn công. Thi thể Sơ bị chặt xẻo một cách khủng khiếp. Nguyên nhân của vụ tấn công vẫn chưa được biết. Chưa có ai nhận trách nhiệm về hành động này, mặc dù việc chọn lựa địa điểm giết có thể mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, trong số các giả thiết cũng có thực tế tệ hại về việc buôn bán nội tạng người. Vào một ngày trước đó, 19 tháng 5, cha Laudi Ibn Ishwell, thừa sai người Congo đang hoạt động tại Mozambique, cũng đã bị tấn công và bị giết chết bằng dao rửa. Cha Laudi thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, là giám đốc học viện dành cho những người khiếm thị ở Beira, nằm ở miền trung Mozambique. Cha Laudri là linh mục thứ 10 bị giết từ đầu năm nay, trong đó có 7 vị bị giết ở châu Phi và 3 vị ở Mỹ châu Latin.
Roma, trong ngày đầu đại hội thường niên của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng Y Chủ tịch Gualtiero Bassetti đã tuyên bố với các giám mục Ý rằng Đức Giáo Hoàng đã cho phép ban hành bản dịch mới của sách lễ Roma bằng tiếng Ý sau khi được Tòa Thánh chuẩn nhận. Bản dịch tiếng Ý phiên bản thứ 3 của sách lễ Roma đã được phê duyệt trong Đại hội Ngoại thường của Hội đồng Giám mục Ý vào năm ngoái. Trong số những thay đổi có kinh lạy cha, trước đây bản dịch tiếng Ý đọc là "Xin đừng dẫn chúng con vào trước cám dỗ", vì Thiên Chúa không thể dẫn chúng ta vào cám dỗ. Bản mới sẽ đọc là "Xin đừng để chúng con trước cám dỗ". Bên cạnh đó, trong kinh Vinh Danh, câu bình an dưới thế cho người thiện tâm sẽ được thay bằng câu "Bình an dưới thế cho người được Chúa yêu thương". Đây là hai trong số những thay đổi quan trọng nhất sau hơn 16 năm chuẩn bị cho bản dịch thứ ba. Trong 16 năm, các giám mục và các chuyên viên đã làm việc để cải thiện bản văn dưới các triều kích thần học, mục vụ và văn phong, cũng như phần giới thiệu sách lễ. Theo ý định của các giám mục Ý, bản dịch mới không chỉ là việc hiệu đính, nhưng còn là cơ hội để căng tân cộng đoàn giáo hội trong việc căng tân phụng vụ. Đức Hồng Y Bassetti nói rằng việc sử dụng sách lễ Roma phiên bản mới qua một phụ trương cổ võ sự dấn thân trong công tác mục vụ về phục vụ, cũng là tái trao cho dân Chúa sách lễ này.
Roma, trong ngày đầu đại hội thường niên của Hội đồng Giáo mục Ý, Đức Hồng Y Chủ tịch Gualtiero Bassetti thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ hiện diện một ngày trong cuộc gặp gỡ của các giáo mục vùng địa Trung Hải tại Paris vào năm 2020 tới đây. Cuộc gặp gỡ suy tư và tu đức được Hội đồng Giáo mục Ý khởi xướng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 2 năm 2020 tại thành phố Paris, nước Ý, có chủ đề là Địa Trung Hải, biên giới của hòa bình. Sẽ có hơn 800 giáo mục từ ba châu lục Âu, Á và Phi thuộc vùng địa Trung Hải sẽ tham dự cuộc gặp gỡ này. Đây cũng là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến thăm thành phố Paris để hợp tiếng kêu gọi hòa bình cho vùng này. Ngày 7 tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cùng với các lãnh đạo của các giáo hội và các cộng đoàn Kitô vùng Trung Đông họp nhau cầu nguyện cho hòa bình tại thành phố này. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Paris vào ngày Chủ nhật 23 tháng 2 và Ngài sẽ cùng với các giáo mục đại diện cho các hội đồng giáo mục và các giáo hội nghi lễ Đông Phương hiệp thông với Roma ở các nước thuộc vùng địa Trung Hải để kết thúc cuộc gặp gỡ cầu nguyện. Cuộc gặp gỡ được gợi hứng từ tư tưởng của vị thị trưởng thành phố Firenze, Thánh Giorgio Lapira. Đức Hồng Y Bassetti nói, tôi tin chắc rằng, nhờ vào sự hiệp thông giáo hội và khả năng hội nhập văn hóa của chúng ta cần phát triển cái nhìn xuyên suốt và toàn diện thường thiếu trong các hoạt động của các quốc gia riêng rẽ hoặc trong các tổ chức quốc tế. Đức Hồng Y cũng cho biết mục đích của giáo hội là thắng vượt sự dửng dưng của Tây Phương đối với vùng địa Trung Hải. Chương trình tổng quát của cuộc gặp gỡ như sau. Ngày thứ nhất dành cho việc đón tiếp các giám mục, và Đức Hồng Y Bassetti sẽ khai mạc cuộc gặp gỡ. Hai ngày tiếp theo sẽ dành cho các cuộc thảo luận theo nhóm nhỏ và thảo luận chung. Ngày kế cuối sẽ có một sự kiện chung, đó là các giáo mục sẽ trao đổi với đại diện các tổ chức quốc tế, từ Liên hiệp Âu Châu, Liên minh Ả Rập đến Liên hiệp quốc. Ngày kết thúc, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giáo mục và chủ sự thánh lễ cho các tín hữu trong thành phố.
Roma, Đức Trinh Nữ Maria là nhân vật trung tâm của cuộc đối thoại giữa Hồi giáo, Kitô giáo. Vào ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 13 tháng 5, Đại học Giáo hoàng Antoniaum phối hợp với Khoa Thần học Giáo hoàng Marianum và Học viện Thánh mẫu Quốc tế Giáo hoàng đã tổ chức hội nghị bàn tròn với chủ đề Những quả trà là của Đức Maria, tình huynh đệ giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Một truyền thuyết phổ biến trong truyền thống Hồi giáo kể rằng, vào đêm Giáng sinh, những quả trà là trổ ra từ những cây trà là xung quanh hang đá Bethlehem. Đây là điều chưa từng thấy trong tháng 12. Hơn nữa, vào một ngày Đức Trinh Nữ Maria có đủ sức rung cây trà là cho rớt nhiều trái hơn, mà bình thường phải sức của một người đàn ông mới làm được như vậy. Đức Hồng Y Francis Arens, nguyên Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhắc nhớ rằng, Đức Maria không chỉ được các Kitô hữu tôn kính là mẹ Thiên Chúa, đấng đầy ân phúc, mà mẹ còn là thụ tạo duy nhất có tên trong kinh Koran. Vì vậy, Đức Hồng Y hy vọng sáng kiến hội nghị này của Antoniaum sẽ góp phần cho sự hòa hợp và hòa bình trên toàn thế giới. Đức Nguyên Tổng giám mục Trento Luigi Bressan đã từng là đại diện giáo hoàng tại Pakistan và các nước châu Á khác nhớ lại rằng, Đức Maria cũng còn được biết đến rộng rãi bên ngoài Kitô giáo hay Hồi giáo. Ví dụ như người Ấn giáo cầu khẩn Đức Maria tại một số nơi tôn nghiêm của họ. Trong khi ở Nhật Bản, có một trung tâm Phật Maria. Với Do Thái giáo, trong thời gian gần đây, có nhiều cuộc nghiên cứu về Do Thái giáo của Đức Maria. Biểu tượng về những quả trà là nói trên được giải thích bởi Amamusa Hussanen Andrubanje, đại sứ của Iran tại Tòa Thánh. Đây là trái cây có ý nghĩa mà người Hồi giáo kiêng trong tháng Ramadan. Đại sứ Andrubanje giải thích, trong Hồi giáo, Đức Maria được coi là một trong bốn người phụ nữ đáng kính nhất. Cha Gilberto Cavazos González, giáo sư linh đạo tại Đại học Antoniaum, nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi và vị vua Hồi giáo Al-Makin đã giúp cho hai bên hiểu nhau và tôn trọng niềm tin của nhau. Chân nhận người khác không chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa, mà còn là người tin vào Thiên Chúa và thực hành lời của Ngài. Cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco và vua Al-Makin là cột mốc cho cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo ngày nay, và cũng là điểm tham chiếu cho các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo giữa các cuộc xung đột.
Geneva, ngày 21 tháng 5, Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn và Hội đồng Đại kết các giáo hội đã ra tuyên ngôn chung về giáo dục hòa bình trong thế giới đa tôn giáo. Tuyên ngôn khuyến khích các giáo hội và các tổ chức Kitô suy tư về những gốc rễ hệ thống làm xáo trộn nền hòa bình trên thế giới, nhằm mở ra một cuộc thảo luận rộng rãi với sự tham gia của các tín đồ thuộc các tôn giáo khác, cũng như của những nhân vật chính trị và xã hội. Tuyên ngôn chung gồm 3 phần. Phần thứ nhất đề cập đến 7 động lực mời gọi các Kitô hữu dấn thân vào việc giáo dục vì hòa bình, trong đó lý do Kinh Thánh bắt nguồn từ Đức Kitô, vấn đề tha thứ và hòa giải, cũng như chú ý đến tiến trình từ quá khứ đến tương lai. Phần thứ hai đề cập đến hàng chục lĩnh vực và chiến lược để xây dựng hòa bình ngang qua giáo dục, bằng sự dấn thân của mọi lứa tuổi và mọi thành phần xã hội, trong đó đề cập cụ thể đến những hình thức thích hợp với trẻ em, người trẻ và những người lớn tuổi. Phần cuối cùng đưa ra 10 gợi ý cho việc suy tư cầu nguyện trong các giáo hội, trong các cơ sở giáo dục Kitô giáo và các tổ chức đại kết quốc gia và vùng.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe vài nét nổi bật trong cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Romania.
Kính thưa quý vị thính giả, trong vòng một tuần lễ nữa, thứ Sáu ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Romania trong vòng 3 ngày. Trong chuyến tông du thứ 30 này tại nước ngoài, ngoài các hoạt động trong ngày đầu tiên tại thủ đô Bucharest, Đức Thánh Cha sẽ dành ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 6 để kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Sumuleu Chiuc thuộc miền Transylvania và cử hành thánh lễ lúc 11 giờ rưỡi cho các tín hữu Công giáo. Ban chiều, ngài đến thành phố Iași và viếng thăm nhà thờ chính tòa, gặp gỡ giới trẻ trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Bucharest vào lúc 8 giờ tối. Chủ nhật, ngày 2 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ theo nghi thức đông phương tại thành phố Plaj để tôn phong chân phước cho 7 giám mục Công giáo Rumani đông phương tử đạo dưới thời Cộng sản. Ban chiều cùng ngày, ngài gặp gỡ cộng đoàn dân du mục Rome ở thành Plaj trước khi đáp máy bay trở về Roma. Sau đây, chúng tôi xin đề cập đến đền Thánh Đức Mẹ nổi tiếng nhất tại Romania và cuộc tự đạo của 7 giám mục sắp được Đức Thánh Cha tôn phong chân phước. Đền Thánh Đức Mẹ Transylvania, hay cũng gọi là đền Thánh Sumuleu Chiuc, tiếng Hungary là Sixomlio, là nơi thu hút các tín hữu Romania và Hungary cũng như nhiều tín hữu Trung và Đông Âu đến kính viếng Đức Mẹ. Tại đền thánh này, như vừa nói, lúc 11 giờ rưỡi sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của đông đảo tín hữu. Cho đến ngày 13 tháng 5 vừa qua, đã có 110.000 người, không những từ các nơi ở Romania, nhưng cả từ Hungary láng giềng, đăng ký trên mạng xin tham dự thánh lễ này. Đền thánh tại miền Transylvania được thiết kế khoảng năm 1440 do vị anh hùng đã chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng là vua Ioan Hunyadi, người Hungary, và con là hoàng tử Mattia Corvino. Nhà thờ xây theo kiểu Gothic, dâng kính Đức Mẹ thăm viếng và được thánh hiến năm 1448. Tại đền thánh có tôn kính tượng Đức Mẹ nổi tiếng cao 2m27 bằng gỗ cây phong. Đức Mẹ đầu đội triều thiên 12 ngôi sao và tay bổng Chúa Con. Đền thánh được ủy thác cho các cha dòng Francisco coi sóc. Các vị có một tu viện cạnh đền thánh. Chẳng bao lâu, thánh điện này trở thành một trung tâm quảng bá lòng tôn sùng Đức Mẹ và thành điểm tựa để bảo vệ đức tin Công giáo. Khi vùng này ngả theo Tin Lành Calvin hồi hạ bán thế kỷ 16 vào năm 1571, đã xảy ra một cuộc tàn sát các tín hữu Công giáo để áp đặt tôn giáo mới trên dân chúng. Dân tại Mircurea Chiuc đã anh dũng bảo vệ nhờ sự hỗ trợ của kinh nguyện của những người già, các phụ nữ và trẻ em đến cầu nguyện tại đền thánh. năm 1661, quân Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào vùng này, đền thánh Đức Mẹ và tu viện Francisco bị tàn phá, nhưng pho tượng Đức Mẹ mặc áo mặt trời được bảo vệ và mang tới một nơi an toàn. Lưu truyền kể lại rằng, khi quân Thổ Nhĩ Kỳ đột nhập thánh đường và toan lấy pho tượng Đức Mẹ để mang đi phá hủy, nhưng họ không thành công vì pho tượng nhẹ trở nên rất nặng. Mặc dù đã cố gắng nhiều lần, nhưng họ không nhấc nổi tượng Đức Mẹ, và thế là viên sĩ quan chỉ huy quyết định rút gươm ra và chém pho tượng thành hai. Bất chợt, khuôn mặt Đức Mẹ bắt đầu chảy máu, và trên khuôn mặt có những vết thương và máu từ đó rỉ ra. Hình những vết thương ấy vẫn còn trên khuôn mặt tượng Đức Mẹ cho đến hiện nay. Các binh sĩ Thổ kinh hãi bỏ trốn khỏi tu viện và để lại ngôi nhà thờ đang bị cháy. Khi các tín hữu trở lại thánh đường, họ tìm thấy tượng Đức Mẹ Sissonlio còn nguyên vẹn. Sau khi đất nước được giải phóng khỏi sự thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ, đền thánh Đức Mẹ được tái thiết và pho tượng cổ kính của Đức Mẹ được đặt trở lại. Hiện nay, đền thánh này là nơi hành hương tại miền Transylvania thu hút nhiều nhất các tín hữu hành hương, và lễ kính hàng năm được cử hành và áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với hơn 70.000 tín hữu, trong đó có cả những người tin lành cải cách Calvin và các hệ phái tin lành khác.
Sau thánh lễ ban sáng tại đền thánh Đức Mẹ Transylvania, ban chiều Đức Thánh Cha sẽ bay trực thăng đến Lasi, cách đó 160 cây số ở mạn đông bắc thủ đô Bucharest. Đây là thành phố lớn thứ hai của Romania sau Budapest với 315.000 dân cư. Đến nơi vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà thờ chính tòa Trinh Vương Maria và chủ sự buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ với các bạn trẻ và gia đình trước khi trở về thủ đô Bucharest. Lasi trước kia là kinh đô của nước Moldavia, ngày nay tương ứng với vùng Moldavia thuộc lãnh thổ Romania. Qua dòng lịch sử, thành này nhiều lần bị hỏa hoạn hoặc bị đốt phá. Năm 1513, do những người Tạc Tati, rồi 25 năm sau đó, 1538, lại bị những người Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ tiêu hủy. Sau đó, đến lượt Liên minh Ba Lan Lituania đốt. Sau thời Thế chiến thứ nhất, Lasi tái trở thành thủ đô của Romania trong 2 năm, vì Bucharest bị chiếm đóng. Về mặt tôn giáo, Lasi thuộc giáo tỉnh Bucharest và có 149 giáo xứ.
Về cuộc tử đạo của 7 giám mục Công giáo nghi lễ Đông phương của Romania, biến cố này gắn liền với lịch sử đau thương của giáo hội tại đất nước này. Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương Byzantine được chính thức thành lập hồi năm 1700 khi Đức Tổng giám mục Athanasio ở vùng Transylvania cùng với đa số các giám mục và giáo sĩ, giáo dân tuyên bố rời khỏi chính thống giáo để trở về hiệp nhất với tòa thánh và được duy trì nghi lễ Byzantine. Sau khi bị thất trận trong Thế chiến thứ hai, Romania trở thành một nước cộng sản thuộc khối Minh ước Warsawa. Ngày 30 tháng 12 năm 1947, vua Mikae thứ nhất bị Thủ tướng Petru Groja buộc phải thoái vị. Năm sau đó, chế độ quân chủ tại Romania bị chính thức bãi bỏ và Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Romania được thông qua, kéo dài cho đến năm 1965 và bị thay thế bằng Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Romania. Từ sau Thế chiến thứ hai năm 1989, Romania là một trong những nước cộng sản khát máu tàn bạo nhất với các cuộc bách hại chống Công giáo. Sự tiêu diệt giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương do chính Stalin, nhà độc tài của Liên Xô, quyết định. Trước đó, năm 1946, ông đã ra lệnh giải thể giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương ở Ukraine. Ông bị ám ảnh vì ý tưởng những sư đoàn của giáo hoàng là chướng ngại duy nhất cản trở chiến thắng của nhà nước Xô Viết. Giống như tại Ukraine, hàng giáo sĩ và giáo dân Công giáo Đông phương ở Romania cũng bị ép buộc phải nhập vào giáo hội chính thống. Ai bất tuân bị cầm tù hoặc sẽ bị kết án tử hình. Trong bối cảnh đó, thượng phụ Justinian Marina của chính thống Romania, sau khi viếng thăm trao đổi với Đức Thượng phụ Alexei của chính thống Nga, ông tỏ ra là một người hăng hái cộng tác với chế độ cộng sản. Và thế là từ mùa hè năm 1948 đã xảy ra những vụ bắt bớ đầu tiên chống giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương tại Romania, với các cuộc hỏi cung, những vụ sách nhiễu chống các chức sắc của giáo hội này. Sau cùng là sắc lệnh bãi bỏ giáo hội công bố ngày 1 tháng 12 năm 1948. Thời ấy, giáo hội Công giáo Đông phương tại Romania có 7 giám mục và khoảng 1.800 linh mục với 2 triệu tín hữu. Ngay từ đầu, câu trả lời của các giám mục Công giáo thật là cương quyết. trong một bài giảng tại thành phố Oradea hồi tháng 6 năm 1948, Đức cha Giulio Hossu đã tuyên bố: "Chúng tôi tuyệt đối sẽ không trở thành những kẻ phản bội và sẽ không từ bỏ niềm tin của Giáo hội Mẹ Roma vì bất kỳ lý do nào. Nếu chúng tôi bị yêu cầu hy sinh tính mạng, chúng tôi sẽ sẵn sàng hiến mạng vì đức tin." Chẳng bao lâu sau, nhà nước Cộng sản Rumani chuốt hữu tất cả các thánh đường Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương, cũng như các tu viện, ký nhi viện, trường học. Các cơ sở này được trở thành công sở hoặc được giao cho giáo hội chính thống sử dụng. Trong hai ngày, 27 và 28 tháng 10 năm 1948, tất cả các giám mục Công giáo Đông Phương Rumani bị tống ngục, và các vị được yêu cầu phải gia nhập chính thống giáo, nhưng không người nào chấp nhận.
Đó là các đức cha Vasile Aptenia, giám mục phụ tá tổng giáo phận Amba Julia và Fagares, đức cha Valiu Traian Frentiu, giám mục giáo phận Oradea, đức cha Loan Suchiu, giám quản tông tòa tổng giáo phận Amba Julia và Fagares, đức cha Tit Liviu Kileju, giám mục phụ tá tổng giáo phận Amba Julia và Fagares, đức cha Alessandro Rosu, giám mục giáo phận Maramures, và sau cùng là đức cha Giulio Hossu, giám mục giáo phận Liugela. Đức cha Aptenmeye vốn là một người đối thoại, tính tình hiền lành, chất phác, nhưng không đầu hàng chế độ, thậm chí nhà nước dụ ngài trở lại và hứa sẽ để ngài làm thượng phụ chính thống giáo tại Bucharest. Nhưng đức cha trả lời: "Đức tin cũng như quốc gia của tôi không phải là điều buôn bán." Những cuộc tra tấn đức cha diễn ra trong các phòng giam tại Bộ Nội vụ đã đưa ngài tới cái chết dữ dằn. Người ta tìm thấy thi thể ngài chẳng còn cánh tay nào. Thế là đức cha Aptemie trở thành vị tử đạo đầu tiên của giáo hội tại Rumani. Trong số ba giám mục Công giáo Rumani chết rủ tù, trẻ nhất là đức cha Loan Suchiu, lúc mới được 46 tuổi. Khẩu hiệu của ngài là: "Đức tin là cuộc sống của chúng ta." Đức cha Julius Hossu là vị được Đức Phaolô Đệ Lục chọn làm Hồng Y In Pectore hồi năm 1969, và việc bổ nhiệm này chỉ được công bố sau trong công nghị Hồng Y ngày 5 tháng 3 năm 1973 khi ngài qua đời. Ngài sinh ngày 30 tháng Giêng năm 1885 tại làng Milas Grande, du học tại Roma và đậu tiến sĩ triết học năm 1906 và tiến sĩ thần học năm 1910 và thụ phong linh mục cùng năm đó. Trong thời Thế chiến thứ nhất, cha Hossu làm tuyên úy cho các binh sĩ Rumani trong quân đội Áo Hungary. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục năm 1917 của giáo phận Gela. Ngày 1 tháng 10 năm 1948, đức cha đã ban hành sắc lệnh phạt vạ tuyệt thông 36 linh mục Công giáo Đông Phương đã tham gia khóa họp tại Klulapoca và tuyên bố hủy bỏ sự hiệp thông của Giáo hội Công giáo Rumani Đông Phương với Tòa Thánh. 4 tuần sau đó, ngày 28 tháng 10, ngài bị bắt và tống ngục tại Jilava, rồi sau đó bị giam tại biệt thự của Tòa Thượng Phụ ở Kragos Lavele, bị biến thành nhà tù giam các giáo sĩ Công giáo Đông Phương. Đức cha Yuli Hossu từ trần tại nhà thương Colentina ở Bucharest ngày 28 tháng 5 năm 1970. Được sự giúp đỡ của đức cha Alessandro Todea, sau này đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm Hồng Y năm 1991. Lời cuối cùng của đức cha Hossu nói với đức cha Tedeo là: "Cuộc chiến đấu của tôi chấm dứt, nhưng cuộc chiến của đức cha còn tiếp tục." Án phong chân phước cho 7 giám mục Rumani tử đạo được khởi sự ngày 28 tháng Giêng năm 1997, sau khi được Bộ Phong Thánh ban sắc lệnh Linh Hin Ostad không có gì ngăn trở. Toàn bộ hồ sơ thu thập được ở các giáo phận tại Rumani được gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma, và Bộ xác nhận giá trị của các hồ sơ này ngày 18 tháng 2 năm 2011. Sau đó, tháng 4 năm 2018, tập hồ sơ đúc kết gọi là Positio được hoàn thành tại bộ này trước khi được giao cho chính cố vấn của bộ cứu xét và cho ý kiến. Ngày 19 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 7 giám mục Công giáo Rumani và chính Ngài sẽ tôn phong các vị linh bậc chân phước trong thánh lễ Đông Phương Byzantine sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 6 tại cánh đồng tự do ở thị trấn Ply, có hơn 20.000 dân cư.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động mục vụ cho công nhân đường sắt của cha Giuseppe Pesce.
Cha Giuseppe, tu sĩ dòng Francisco, được mọi người biết đến là người bạn của những công nhân đường sắt, du khách mà người nghèo, một mục tử nhân lành theo gương thầy Chí Thánh, sống giữa người dân, giữa những tiếng ồn ào. Cha sống thừa tác vụ của mình nơi các đường rầy hoặc trong nhà nguyện của các nhà ga Porta Nuova ở Torino, Italia. Người dân ở đây cho biết, cha không bao giờ từ chối những người đến với cha để xưng tội, xin chúc lành hoặc chào hỏi, một lời khuyên tinh thần. Cha Giuseppe tin rằng cha ở đây trong y phục của giáo sĩ nhà ga, đại diện cho dấu chỉ của Chúa ở khắp mọi nơi và tỏ cho thấy rằng bất cứ nơi nào Thiên Chúa cũng có thể trao ban lòng thương xót của Ngài. Cha Giuseppe Pesce, sinh năm 1930, khi nhận bài sai từ vị chủ chăn của giáo phận Torino đến đây, tại nhà ga, coi sóc một nhà thờ nhỏ bị bỏ rơi, nằm ở cuối đường xe lửa số 20. Cha vui vẻ nhận lời ra đi với một ước nguyện đơn sơ là cố gắng đem Chúa đến một nơi đầy tiếng ồn ào. Cha tự hào nói, một nơi tuyệt đẹp đầy tính lịch sử, đây chính là nơi tôi cố gắng mang lời Chúa và làm cho tiếng nói của Ngài vang lên giữa muôn vàn tiếng ồn ào. Trong số các tín hữu của cha, ngoài các công nhân, còn có những người vô gia cư và khách hàng của các cửa hàng nhà ga. Năm nay, lần đầu tiên tu sĩ dòng Francisco đã cử hành thánh lễ phục sinh cho những người đi đường sắt và khách du lịch trong phòng chờ của nhà ga. Trong thánh lễ, tại phần cầu nguyện của các tín hữu, những người khách, mặc dù chỉ tham dự một lần, họ cũng được mời gọi xướng lên những ước nguyện của mình. Chính cha hướng dẫn họ cầu nguyện một cách chân thành với Chúa, với những người tham dự thánh lễ, mà hầu như tất cả đều là những người xa lạ. Thánh lễ thật đúng là nơi, là thời gian để mọi người quy tụ lại, trở thành một gia đình của Thiên Chúa. Cha cho biết, thách thức của cha là ở đây mãi mãi với thừa tác vụ đặc biệt này. Đó là mở cửa, mở lòng cho tất cả. Nhờ vào sự hỗ trợ của ban quản lý nhà ga, cha không gặp khó khăn trong việc tổ chức các nghi thức phụng vụ, các buổi cầu nguyện cho những người làm việc và khách du lịch. Cha giải thích, tôi phải nói rằng tôi được ban quản lý tôn trọng. Vì vậy, không có sự thiên vị, ý thức hệ đối với tất cả mọi sự đại diện cho Thánh Thiên. Họ đã đáp ứng rất nhiều yêu cầu của tôi. Một trong những điều cha đã thực hiện được đó là vào mỗi Chủ nhật, từ lo phát thanh của nhà ga, cha mời gọi mọi người tới tham dự thánh lễ. Dần dần, những công nhân đường sắt ý thức được rằng việc cần phải dành ưu tiên thời gian cho việc tham dự thánh lễ, chứ không chỉ dành thời gian cho công việc, và họ không cần tính toán so đo thời gian cho việc tham dự thánh lễ. Với những việc làm tận tụy trên, trong những năm qua, cha Giuseppe trở thành người bạn tri kỷ của những người thợ máy. Cha luôn gần gũi với họ trong những sự kiện vui cũng như những biến cố buồn, như cử hành thánh lễ an táng cho họ. Mỗi sáng, cha Giuseppe rời tu viện Thánh Bernardino đến nhà ga cầu nguyện, sau đó cử hành thánh lễ. Nhờ sự hiện diện của cha mà trên các toa tàu, nơi văn phòng của các kiểm soát viên, tất cả được chúc lành. Các vị khách chỉ dừng lại một thời gian, nhưng nếu họ đã được gặp cha nơi nhà nguyện hoặc trên đường ray, nơi phòng chờ, đều cảm nhận được sự bình an trong hành trình của họ, cảm thấy được Thiên Chúa chúc lành và đồng hành.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài, luật lệ và ảnh hưởng của hai sách sử biên niên đối với Do Thái giáo và các tác phẩm Tân Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc hai sách sử biên, chúng ta thấy soạn giả chú ý tới các cơ cấu do vua David và vua Salomon thành lập. Và hơn soạn giả Đệ Nhị Luật, ông đặc biệt nêu bật vai trò của ông Môsê và của sách Torah, tức sách luật trong cuộc sống của dân Thiên Chúa. Tên của ông Môsê được nhắc tới 31 lần, trong khi hai sách Samuel và sách Các Vua chỉ có 12 lần. Soạn giả sử biên trích dẫn luật lệ Môsê 7 lần, trong khi soạn giả Đệ Nhị Luật chỉ nhắc tới có 2 lần. Ông biết cuốn sách luật đã được viết ra gọi là luật của Chúa hay luật của Thiên Chúa. Nó đã là một cuốn sách xác định, bao gồm các điều luật có uy tín và một cách này hay cách khác, giống hệt luật lệ của bộ ngũ kinh. Soạn giả sử biên nhắc tới nhiều lề luật phụng tự trong các hình thái khác nhau của chúng. Chương 16 sách sử biên 1 cho biết vua David đã để tư tế Sa-đốc và các anh em ông trước nhà tạm của Gia-vê ngự trên nơi cao của Gíp-ôn, để sáng chiều họ không ngừng thượng tiến lễ toàn thiêu kính Gia-vê trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, theo đúng mọi điều ghi chép trong luật Gia-vê đã truyền cho dân Israel. Đề cập tới cuộc cải cách của tư tế Giê-hô-gia-đa, chương 23 sách sử biên 2 có ghi: ông giao công tác phục vụ đền thờ Gia-vê vào tay các tư tế và các thầy Lê-vi. Những vị này đã được vua David chia thành từng ban lo việc đền thờ Gia-vê để dâng lễ toàn thiêu kính Gia-vê như đã chép trong luật Mô-sê, với niềm hân hoan, với lời ca hát theo cách thức vua David đã ấn định. Chương 31 sách sử biên 2 ghi lại việc vua Khít-ki-gia-hu chấn chỉnh hàng giáo sĩ như sau. Vua Khít-ki-gia-hu tái lập các nhóm tư tế và các thầy Lê-vi, ai vào nhóm nấy, mỗi người theo phận vụ của mình, tư tế cũng như thầy Lê-vi, để dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an và để phụng sự, tạ ơn cùng tán tụng tại các cửa doanh trại của Gia-vê. Vua dành một phần tài sản của mình để làm lễ toàn thiêu ban sáng và ban chiều, lễ toàn thiêu các ngày Sa-bát, các ngày đầu tháng và các ngày lễ như đã được ghi trong luật của Gia-vê. Sách Torah là dụng cụ đặc biệt được dùng cho việc dạy dỗ dân chúng. Chương 17 sách sử biên 2 cho biết mối bận tâm của vua Giô-hô-sa-phát đối với lề luật. Vua sai các quan cùng đi với các thầy Lê-vi và các tư tế, rào khắp các thành Giu-đa để giảng dạy luật lệ cho dân. Sách Torah cũng là đối tượng học hỏi nghiên cứu của các thầy Lê-vi và các tư tế, là những người giải thích đích thực văn bản lề luật. Cung cách sống của các vua quan, thường dân và cộng đoàn phải tương xứng với các điều luật của sách Torah. Vua David đã ước mong cho Salomon con của mình được sáng suốt khôn ngoan khi được Thiên Chúa đặt chăn dắt Israel để tuân giữ luật lệ của Ngài. Vua nói, chắc chắn con sẽ thành công, miễn là con để tâm thi hành các quy tắc và lề luật mà Gia-vê đã chỉ thị cho ông Mô-sê truyền lại cho Israel. Sau khi lên ngôi vua, Amat-yahu đã xử tử các kẻ giết vua cha, nhưng lại tha cho con cái họ, như dạy trong sách luật Mô-sê. Cha sẽ không bị xử tử vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha. Mỗi người sẽ bị xử tử vì tội của mình. Chương trình canh cải của vua Josiah đã được thực thi theo các nguyên tắc luật lệ của Thiên Chúa. Nhờ các quy luật và phán xử của sách Torah, dân Chúa có được ý thức sống động đối với tội lỗi chống lại Thiên Chúa và chống lại con người. Các vua quan, hàng giáo sĩ và dân chúng đều bị lề luật phán xử. Soạn giả sách sử biên chăm chú dò xét mọi biến cố tôn giáo chính trị của vương quốc Giu-đa với thước đo của luật lệ Torah để kiểm thực xem nó có vi phạm luật lệ của Thiên Chúa hay không. Như cộng đoàn Israel xưa kia được điều hành bởi các điều luật do ông Mô-sê và ông Ha-rôn thiết định, trong vương quốc Giu-đa do vua David khởi công và được kéo dài trong cộng đoàn thời hậu Lưu Đày, sách luật Torah của ông Mô-sê và các điều lệ của vua David là các cột trụ phải bảo đảm cho sự cường thịnh của dân Thiên Chúa. Kết luận, chúng ta có thể nói rằng, trung tâm các âu lo thần học của soạn giả sử biên là cộng đoàn tôn giáo đã được chuẩn bị bởi việc thành lập do Thiên Chúa khơi dậy và được vua David và vua Salomon tổ chức thành cộng đoàn trong sự tiếp nối với công trình của ông Môsê. Cộng đoàn này được quy tụ chặt chẽ chung quanh đền thờ Jerusalem, nơi diễn ra việc phụng tự hợp pháp và được duy trì trong sự sốt mến nhờ các vua trung thành với lý tưởng David, nhờ nỗ lực của hàng giáo sĩ, các Lê Vi và các ngôn sứ. Cộng đoàn Do Thái thời hậu Lưu Đày trực tiếp hiệp thông với cơ chế đầu tiên của Thiên Chúa và hướng tới việc thành toàn trong tương lai. Trong hai sách Sử Biên, chúng ta có một kiểu chú giải mới liên quan tới lịch sử Israel. Soạn giả muốn cho chúng ta hiểu điều dân Thiên Chúa phải là. Đó là một cộng đoàn của lòng tin, của lời cầu nguyện và việc phụng tự, quy tụ chung quanh Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, đấng đã chọn một người thuộc dòng dõi nhà David như đấng được sức giàu, như đấng Messiah, đấng cứu thế của Ngài. Đó là một cộng đoàn hữu hình, sống trên trái đất này, nơi tín hữu biết rằng họ được Thiên Chúa chở che, nếu họ lắng nghe lời của Thiên Chúa do các ngôn sứ loan báo. Khi suy tư về lịch sử của nhà David, soạn giả Sử Biên nhận ra các đường nét của một nền thần học về giáo hội. Ông có trước mắt cộng đoàn trung thành với nhà David, mẫu gương của vị vua cứu thế. Như vậy, ông thông truyền một mạc khải hướng tới chỗ tách rời quan niệm về giáo hội khỏi quan niệm về nhà nước, như chính quyền và cơ chế chính trị. Mãi sau này, hai sách Sử Biên mới được nhận vào trong danh sách các tác phẩm kinh thánh của hội đường Do Thái, chắc hẳn vì sự chống đối mà tác phẩm đã gặp phải giữa các nhóm Sadduce. Thật không sai khi nói rằng hai sách Sử Biên góp phần hữu hiệu vào việc trao ban một gương mặt cho Do Thái giáo thời hậu Lưu Đày. Sách được đánh giá rất cao, nhất là bởi trào lưu Pharisêu. Sử gia Giuse Flavio và ông Phi Lông Giả rất coi trọng hai sách Sử Biên. Các thành phần thuộc giáo phái Essenian Qumran hấp thụ lý tưởng tôn giáo của tác phẩm Sử Biên bằng cách chấp nhận định hướng cộng đoàn của vương quốc thiên linh, các đòi buộc luân lý của sự thánh thiện, việc tôn kính sách luật Torah, lòng kính trọng đối với chức tư tế thuộc dòng dõi Aharon, phụng tự tôn giáo không có các lễ tế được diễn tả ra trong việc chúc tụng là lễ tế của miệng lưỡi. Các sách Sử Biên được giải thích một cách rộng rãi trong hội đường Do Thái. Lý tưởng của cộng đoàn thánh thiện của soạn giả Sử Biên đã tìm thấy sự thành toàn của nó trong giáo hội Kitô thời khai sinh, nhận ra nơi Đức Kitô đấng Messiah, đấng cứu thế, xuất thân từ dòng tộc David. Sau khi phục sinh, Chúa Kitô đổ tràn đầy thần khí trên các tín hữu, tụ tập nhau để cử hành hiến tế chúc tụng tạ ơn trong tươi vui và trong sự đơn sơ, và ban cho họ ơn nói tiên tri như kể trong sách Công vụ, chương 2, hai câu 46 và 47. Tin mừng theo Thánh Matthew lấy hứng từ các chương đầu của sách Sử Biên khi giới thiệu gia phả của Đức Giêsu Kitô. Thật thế, nơi Đức Giêsu con vua David được thành toàn chương trình của Thiên Chúa liên quan tới vương quốc của Thiên Chúa và lời hứa với nhà David. Chương 23 câu 35 Phúc Âm Thánh Matthew trích lại lời tiên tri của ngôn sứ Zacharia đã được nói tới trong sách Sử Biên 2 chương 24 câu 21. Nhiều kiểu diễn tả khác nhau trong Phúc Âm Thánh Matthew, trong các thư của Thánh Phaolô, nhất là thư gửi giáo đoàn Do Thái, xem ra phát xuất từ các sách Sử Biên. Tác phẩm Sử Biên cũng có một giá trị đối với các Kitô hữu là những người tin vào Đức Kitô. Qua chứng tá của nó, sứ điệp của lịch sử này cũng tới được với con người thuộc mọi thời đại. Trong nghĩa này, soạn giả Sử Biên vẫn rất thời sự, bởi vì cùng với cộng đoàn Do Thái sống ít lâu trước khi Chúa Giêsu Kitô đến, ông mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng quá khứ, không phải như một kỷ niệm đẹp đáng trưng bày trong viện bảo tàng, nhưng như một bài giảng sống động phải được hiểu như là một lời mời gọi sống đức tin, sống sự vâng phục và thực thi một việc phụng tự đích thực. Và ông đặt để trước mắt chúng ta quan điểm về nước Thiên Chúa và vì vua cứu thế là sứ giả của Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Roma, trong ngày đầu đại hội thường niên của Hội đồng Giáo mục Ý, Đức Hồng Y Chủ tịch Gualtiero Bassetti thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ hiện diện một ngày trong cuộc gặp gỡ của các giáo mục vùng địa Trung Hải tại Paris vào năm 2020 tới đây. Trung Phi, Sơ Ines Nives Sancho, dòng nữ tử Thánh Phaolô đã bị sát hại dã man vào rạng sáng thứ Hai ngày 20 tháng 5 tại làng Nola, giáo phận Berberati, Cộng hòa Trung Phi. Roma, Đức Giáo Hoàng đã cho phép ban hành bản dịch mới của sách lễ Roma bằng tiếng Ý sau khi được Tòa Thánh chuẩn nhận.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.